Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam ngày 16 tháng 8 năm 2017. Phúc trình tự do tôn giáo ở Việt Nam năm 2016 của Bộ Ngoại giao Mỹ công bố hôm nay nhấn mạnh rằng chính quyền Hà Nội tiếp tục hạn chế sinh hoạt tôn giáo. Trong khi đó, gần 200 người thượng vượt biên sang Campuchia trong năm nay đã bị trục xuất trở lại Việt Nam.
Để cho tránh cái tình trạng mà quốc tế biết đó, họ đưa về từ từ, và áp lực từ bên Hà Nội đó, một phần ở Campuchia nữa.
Đại diện tổ chức nhân quyền cho người thượng có trụ sở ở Mỹ nói Hà Nội gây áp lực buộc Phnom Penh trục xuất những người này. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết. Cùng trong buổi phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi sẽ có bài tường trình của phóng viên ghi nhận tại Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Một nhà hoạt động sinh viên của Thái Lan đã bị tuyên án 2 năm 6 tháng tù hôm thứ Ba ngày 15 tháng 8 vì đã đăng lên Facebook một bài báo của BBC được cho là xúc phạm đến nhà vua Thái Lan. Hãng tin Reuters dẫn lời luật sư của ông cho biết, ông Yatubat Bunbattarasa, còn được biết đến với tên gọi là Pai, là người đầu tiên bị buộc tội phỉ báng hoàng gia mà luật Thái gọi là tội khi quân dưới thời trị vì của quốc vương Maha Vaji Ralongkorn, người lên ngai vào ngày 1 tháng 12 năm 2016 sau khi quốc vương Bhumibol Abuladei băng hà. Yatubat bị bắt hôm 12 tháng 3 và bị buộc tội đã đăng lại tiểu sử sơ lược của tân vương của BBC tiếng Thái mà nhiều người cho rằng mang tính xúc phạm. Từng là sinh viên luật, Pai là một nhà hoạt động chính trị và người chỉ trích tập đoàn quân sự hiện đang nắm quyền ở Thái Lan sau cuộc đảo chính hồi năm 2014. Ông đã nhận tội hôm thứ Ba ngày 14 tháng 8 và tòa đã tuyên án. Tòa tuyên án Pai 5 năm tù giảm xuống 2 năm rưỡi. Ông Kisadang Nutcharat, luật sư của Yatubat, nói với Reuters, Pai đã nhận tội. Ông ấy biết rằng chống lại các cáo buộc không có ích gì. Trong thời gian gần đây, ngày càng có nhiều người bị bắt giữ vì bị cáo buộc phỉ báng hoàng gia. Tuần trước, một người đàn ông đã bị tuyên án 18 năm tù vì đã đăng 6 video clip được cho là xúc phạm hoàng gia. Các tổ chức nhân quyền quốc tế cáo buộc chính quyền Thái Lan sử dụng điều luật quá rộng để bịt miệng những người chỉ trích. Một số nhà bình luận chính trị còn nói rằng các điều luật được dùng để ngăn chỉ trích nhằm vào chính phủ và quân đội. Tổ chức ân xá quốc tế đã lên án việc Yatubat bị cầm tù chỉ vì chia sẻ một bản tin và kêu gọi thả tự do cho ông. Bản án này cho thấy chính quyền Thái Lan sẵn sàng dùng các đạo luật mang tính đàn áp để bịt miệng các cuộc tranh luận hòa bình đến cùng. Ông Joseph Benedict, phó giám đốc chiến dịch phụ trách Đông Nam Á và Thái Bình Dương của ân xá quốc tế, phát biểu trong một thông cáo. Ông Brett Adam, giám đốc khu vực châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền cũng lên án bản án. Dường như trong số hàng ngàn người chia sẻ bản tin của BBC, họ chỉ nhằm vào Yatubat và truy tố ông vì ông phản đối mạnh mẽ chế độ quân sự hơn là gây tổn hại đến chế độ quân chủ Thái Lan. Adam cho biết trong một thông cáo, luật khi quân hạn chế các hãng tin và các hãng truyền thông đưa tin không tốt về các thành viên hoàng gia.
Một tòa án ở Trung Quốc hôm 14 tháng 8 đã đưa ông Ngô Cam, một nhà hoạt động nhân quyền nổi bật của nước này, ra xử kín. Theo các nhà quan sát luật pháp, tòa có thể ra phán quyết trong vòng một tuần, và người từng bị cáo buộc nhạo báng nhà nước này có thể đối mặt với án lên tới 10 năm tù. Từng là một quân nhân, người đàn ông 44 tuổi này đã nổi lên vì các chiến dịch vận động không theo quy chuẩn thông thường, kết hợp giữa những bài diễn văn trực tuyến, sự châm biếm hài hước và biểu diễn trên đường phố. Ông Ngô bị bắt hồi tháng 5 năm 2015 sau khi ông bị cáo buộc chửi người đứng đầu tòa án ở tỉnh Giang Tây. Hai tháng sau, ông chính thức bị truy tố tội, kích động lật đổ nhà nước. Tuy nhiên, vụ bắt giữ ông được cho là có liên hệ tới việc đàn áp các luật sư nhân quyền vào ngày 9 tháng 7, vốn khai mào cùng tháng. Ông Ngô từng làm việc với tư cách điều tra viên cho một công ty luật ở Bắc Kinh là mục tiêu chính của cuộc trấn áp. Tòa cho biết rằng vụ xử không mở cửa cho công chúng tới dự vì liên quan tới bí mật nhà nước, đồng thời nói rằng ông Ngô đã thừa nhận hành vi của mình. Trong khi đó, trước phiên xử, cha của nhà hoạt động này đã đăng tải một tuyên bố trên mạng, trong đó ông gọi phiên tòa là trò hề.
Người phát ngôn quân đội Philippines Đại tá Edgar Arevalo hôm 15 tháng 8 cho biết chính quyền Philippines đang tìm cách xác minh các bản tin tường trình về những hoạt động khả nghi của nhiều chiếc tàu Trung Quốc gần đảo Thị Tứ ở biển Tây Philippines, Việt Nam gọi là Biển Đông. Theo trang tin tức Rappler.com, dân biểu Hạ viện Philippines Gary Alejano dẫn các nguồn tin từ quân đội báo cáo về các hoạt động bất thường rất khả nghi của tàu chiến và tàu tuần duyên Trung Quốc cùng một lực lượng dân quân biển gần đảo Thị Tứ. Dân biểu Alejano cho biết trong số 5 tàu Trung Quốc xuất hiện gần các bãi cạn ở phía tây đảo Thị Tứ từ hôm 12 tháng 8 có 2 tàu hộ tống, 1 tàu tuần duyên và 2 tàu cá cỡ lớn. Dân biểu đối lập này của Philippines còn tiết lộ rằng cách đây 2 ngày, ông nhận được tin rằng một chiếc tàu của chính phủ Philippines thuộc Phòng Sinh thái Nghề cá và Tài nguyên Thủy sinh vật đã bị chặn không cho tới gần các bãi cạn nằm về hướng bắc đảo Thị Tứ. Bản tin nói dân biểu Alejano đã nêu lên sự cố này với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Delfin Lozenzana tại Hạ viện Philippines tối hôm 14 tháng 8 trong các cáo buộc thảo luận về ngân sách Bộ Quốc phòng. Dân biểu Alejano cảnh báo Trung Quốc có thể có kế hoạch nhằm xâm chiếm các bãi cạn ở phía Tây Thị Tứ. Dân biểu Alejano cảnh báo Trung Quốc có thể có kế hoạch nhằm xâm chiếm các bãi cạn ở phía Tây Thị Tứ. Ông nói ông lo lắng Trung Quốc có thể sử dụng lực lượng dân quân biển, tức là ngư dân, để tấn công đảo Thị Tứ. Đảo Thị Tứ Philippines gọi là đảo Pang Asa là đảo lớn nhất tại quần đảo Trường Sa hiện do Philippines chiếm đóng, nhưng là nơi Việt Nam cũng tuyên bố thuộc chủ quyền của mình. Tàu Trung Quốc thường xuyên xuất hiện gần đảo Thị Tứ, nhưng hình như đây là lần đầu tiên các tàu này tiến gần đến các bãi cạn của hòn đảo này, chưa đầy 5,5 km. Đại tá thủy quân lục chiến Arevalo nói sẽ cần vài ngày trước khi có thể kiểm chứng thông tin này. Ông nói, tôi tin rằng vấn đề này giờ thuộc thẩm quyền của toán đặc nhiệm biển Tây Philippines. Người phát ngôn quân đội Philippines nói ông sẽ không bình luận thêm về vấn đề này cho tới khi đã thấy được toàn cảnh tình hình hiện nay. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Lozenzana nói ông tin tưởng Trung Quốc sẽ không chiếm đóng thêm lãnh thổ, lãnh hải nào khác trong Biển Đông dựa trên một thỏa thuận sống chung hòa bình mà ông nói đã được Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Alan Peter Cayetano điều giải.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí. Phúc trình tự do tôn giáo ở Việt Nam năm 2016 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố hôm 15 tháng 8 nhấn mạnh rằng chính quyền Hà Nội tiếp tục hạn chế sinh hoạt tôn giáo của các nhóm tôn giáo chưa được nhà nước công nhận. Nghiêm trọng nhất là việc chính quyền quận 2, thành phố Hồ Chí Minh cưỡng chế chùa Liên Chi của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Phúc trình dài 29 trang nói rằng Tổng thống, Ngoại trưởng và Đại sứ Hoa Kỳ trong các cuộc họp với các quan chức cấp cao của Việt Nam đều kêu gọi Việt Nam tăng cường tự do tôn giáo hơn nữa. Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Quốc hội Việt Nam vào tháng 11 năm 2016 đã thông qua luật tôn giáo và tín ngưỡng, dự kiến có hiệu lực vào tháng 1 năm 2018. Tuy nhiên, cho đến nay, luật này vẫn đang chờ một nghị định và các thông tư hướng dẫn thực hiện. Bản phúc trình nói rằng, chính quyền tiếp tục hạn chế các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và y tế của các nhóm tôn giáo được công nhận, dù ít nghiêm trọng hơn năm trước. Còn đối với các nhóm tôn giáo chưa có giấy chứng nhận đăng ký, thì các hoạt động này rất hạn chế. Vào tháng 6, Ban Tôn giáo Chính phủ công nhận toàn quốc đối với Giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giê-xu Kitô, Mạc Môn. Vào tháng 9, lần đầu tiên kể từ năm 1975, chính quyền cho phép Học viện Công giáo Việt Nam khai giảng khóa cao học thần học ở thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, bản phúc trình nói, chính quyền địa phương vẫn còn hạn chế nhiều hoạt động sinh hoạt tôn giáo. Nổi bật nhất trong phúc trình tự do tôn giáo 2016 là việc chính quyền quận 2 ở thành phố Hồ Chí Minh đã cưỡng chế chùa Liên Trì của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất vào ngày 8 tháng 9 năm 2016. Bản phúc trình cũng nêu trường hợp gần 200 nhân viên chính quyền, công an, dân phòng, an ninh thường phục ngày 2 tháng 1 năm 2016 đánh đập một số đàn sĩ của Đan viện Thiên An, tỉnh Thừa Thiên Huế. Mục sư Tin lành Người Thượng Consortium ở huyện Anyupa, tỉnh Gia Lai bị công an đánh vì không chịu bỏ đạo vào tháng 12 năm 2015. Sau khi được thả về nhà, ông đã chết vì thổ huyết vào đầu năm 2016, theo lời bản phúc trình. Một trường hợp khác là bà Trần Thị Thúy, một tín đồ Hòa Hảo bị giam cầm ở trại An Phước, tỉnh Bình Dương, liên tục bị từ chối điều trị khối u bướu trong tử cung và một vết thương ở bụng dù đã yêu cầu nhiều lần. Còn vào ngày 7 tháng 5 năm 2016, Linh mục Nguyễn Văn Thế bị công an mặc thường phục hành hung bằng dùi cui và gậy sắt sau khi dừng lễ tại một buôn làng người dân tộc thiểu số ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Hoa Kỳ hối thúc chính quyền các cấp cho phép tất cả các nhóm tôn giáo như Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, các hội thánh tin lành, các nhóm cao đài, Hòa Hảo độc lập được tự do sinh hoạt và chấm dứt các hạn chế đối với các nhóm tôn giáo chưa đăng ký. Hoa Kỳ đồng thời hối thúc Hà Nội giải quyết một cách ôn hòa các vụ tranh chấp đất đai liên quan đến các tổ chức tôn giáo.
Bị bác quy chế tị nạn, gần 200 người thượng vượt biên sang Campuchia đã bị trục xuất về Việt Nam từ tháng Giêng năm 2017 cho đến nay, theo thông tin của một tổ chức phi chính phủ tại Hoa Kỳ. Ông Raynon thuộc tổ chức The Montana Human Rights Organization ở North Carolina hôm thứ Hai ngày 14 tháng 8 nói với VOA rằng Hà Nội gây áp lực buộc Phnom Penh trục xuất gần 200 người thượng hồi hương trong 8 tháng qua.
Từ tháng Giêng cho đến bây giờ là tới 200 người rồi. Có ngày 16 người, có ngày 20 người, có ngày 14 người, có ngày 15 người. Họ đi từ như vậy đó. Để cho tránh cái tình trạng mà quốc tế biết đó, thì họ đưa về từ từ. Và áp lực từ bên Hà Nội đó, một phần ở Campuchia nữa.
Tờ Phnom Penh Post hôm 10 tháng 8 trích lời cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là UNHCR, nói rằng cơ quan này đã trục xuất hơn 120 người thượng về Việt Nam. Tờ báo này còn cho biết vừa qua, chỉ có 3 người được cấp quy chế tị nạn ở Campuchia và 13 người khác đã được đưa sang Philippines và hiện tại còn lại khoảng 39 người ở Phnom Penh. Ông Raynon nói chính phủ Việt Nam cử viên chức sang tận trại tị nạn của người thượng tại Campuchia để vừa phiên răn vừa ép buộc họ phải hồi hương.
Công an, cảnh sát từ bao mới thuộc, từ Pleiku, nó xuống tới cái compound, cái chỗ mà anh em người thượng ở đó, họ đe dọa đó. Họ nói là mấy anh mà cần phải trở về, đừng có theo những người xấu ở bên Hoa Kỳ. Họ nói là nếu mà tốt hơn á là mấy anh làm đơn tình nguyện là trở về Việt Nam, còn hơn nếu không á sẽ bị áp đảo.
Trong một đợt trục xuất gần đây nhất, tờ Cambodia Daily trích lời một cảnh sát nói rằng vào thứ Năm tuần trước, 13 người thượng bị Campuchia từ chối yêu cầu xin tị nạn đã bị trục xuất về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Oyado của Campuchia thông qua cửa khẩu Lệ Thanh ở tỉnh Gia Lai. Ông Chi Ban Thoim, phó sở cảnh sát tỉnh Krathanakiri nói rằng 13 người này nằm trong số một nhóm 16 người thượng đa phần theo đạo Tin Lành bị đàn áp tôn giáo và chính trị ở các tỉnh Tây Nguyên Việt Nam. Trong khi đó, ông Than Sovchia, phát ngôn nhân cơ quan di trú trực thuộc Bộ Nội vụ Campuchia, vào ngày 8 tháng 6 nói với truyền thông quốc tế rằng chính phủ Campuchia không trục xuất 16 người thượng này. Việc trở về là do họ tự nguyện và được văn phòng cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc ở Phnom Penh sắp xếp dưới bên Việt Nam sau khi xét thấy họ không hội đủ điều kiện để được cấp giấy tị nạn. Trước đó, báo Nhân dân dẫn nguồn tin Công an tỉnh Gia Lai loan tin rằng vào ngày 11 tháng 6 có 16 người và vào ngày 1 tháng 5 có 25 người vượt biên trái phép tự nguyện hồi hương thông qua cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, huyện Đức Cơ. Tờ báo của Đảng Cộng sản Việt Nam nói rằng cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn tại Thái Lan phối hợp dưới chính quyền Vương quốc Campuchia và Công an Việt Nam hoàn tất thủ tục trao trả tiếp nhận những người vượt biên trái phép tự nguyện hồi hương. Họ là những nạn nhân bị kẻ xấu dụ dỗ, xúi dục vượt biên sang Campuchia trái phép bằng nhiều con đường khác nhau để được qua một nước thứ ba, nuôi ảo vọng về một cuộc sống giàu có, sung túc, không phải lao động, theo báo Nhân dân. Báo Công an tỉnh Đắk Lắk hồi tháng trước nói rằng những người này do mắc mưu, nghe theo lời Funro và các đối tượng xấu lừa Mỹ đã vượt biên sang Campuchia vào năm 2015. Ông Gray chia sẻ rằng khi về Việt Nam, những người thượng này bị chính quyền theo dõi nghiêm ngặt và không còn đất đai để canh tác. Tuy nhiên, ông Iaben Kanun, một thầy truyền đạo Tin Lành ở Buôn Tiêu, tỉnh Đắk Lắk, nói rằng những người thượng hồi hương không gặp trở ngại lắm.
Nói chung là trong cái hiện tại thì họ không, đối với chính quyền thì họ cũng không có gì khó khăn, cũng vẫn sinh hoạt bình thường thôi. Thì phía chính quyền thì họ không gây sự khó khăn đối với những người mà họ từ Campuchia trở về.
Tuy nhiên, ông Iabel xác nhận rằng một số người thường trở về không còn đất canh tác do đã bán đất lấy tiền trả cho người giúp họ vượt biên trước kia.
Thì nói chung thì khi mà họ đi thì đất thì vẫn có, đất canh tác thì có một số, cho là họ đã bán, có những cái gọi là những cái đối tượng mà họ lừa bịp đó, họ gọi là cho tiền tôi vẫn đi vậy đó, ví dụ 100 triệu, 200 triệu hoặc là gì đó, họ bán đi cái đất đai họ để mà làm sao để qua bên kia, thì vẫn có một số những cái đối tượng là bị lừa đó.
Theo ông Ray, một số người thường sợ hãi trước việc công an Việt Nam sang Campuchia đe dọa nên đã tìm cách vượt biên sang Thái Lan.
Nó chạy qua Thái Lan, vì nó ở Thái Lan á là gần 400 người rồi, mà coi trường hợp ở Thái Lan nó coi như là tị nạn bất hợp pháp đó, 6 người ở trong tù rồi.
Nhưng sang Thái Lan tình hình cũng không mấy khả quan. Ông Ray nói những người thượng ở Thái Lan đang trong tình trạng khốn khổ và sống trong sợ hãi. Họ không nhận được trợ cấp mà phải tự sống ở thôn quê làm công cho nông dân Thái. Tuy nhiên gần đây, Thái Lan ra quy định không được thuê lao động nhập cư bất hợp pháp. Được biết, từ năm 2001, có khoảng trên 3.000 người thượng băng rừng chạy sang Campuchia với lý do được họ cho biết nhằm tránh đàn áp sau những cuộc đợt biểu tình đòi quyền lợi đất đai và đòi tự do thờ phượng tại quê nhà ở các tỉnh Tây Nguyên. Đa phần trong số họ đã cải đạo sang Tin Lành. Những người thượng này nói với hãng tin Al Jazeera rằng đã phải đối mặt với sự áp bức và kỳ thị tôn giáo sau năm 1975.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên sóng trung bình 190m5 hoặc 1575kHz và trên podcast. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Lãnh tụ Kim Jong-un đã hoãn ra quyết định phóng tên lửa vào đảo Guam để chờ xem bước đi tiếp theo của Hoa Kỳ. Reuters dẫn lời truyền thông nhà nước Bắc Hàn đưa tin như vậy hôm 15 tháng 8 trong bối cảnh Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố rằng Seoul sẽ tìm cách ngăn chặn chiến tranh bằng mọi giá. Trong lần xuất hiện đầu tiên trước công chúng trong 2 tuần, ông Kim Jong-un thị sát một đơn vị chỉ huy quân đội hôm 14 tháng 8, xem xét phóng 4 quả tên lửa về phía Guam, lãnh thổ của Mỹ, ở Thái Bình Dương, theo KCNA, hãng tin chính thức của Bắc Hàn. Bản tin có đoạn, ông nói rằng nếu người Mỹ tiếp tục những hành động liều lĩnh, hết sức nguy hiểm trên bán đảo Triều Tiên và vùng phụ cận, thử thách sự tự chế của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, thì chúng ta sẽ đi tới một quyết định quan trọng như đã thông báo. Kế hoạch tấn công Guam của Bình Nhưỡng tuần trước đã làm leo thang căng thẳng tại khu vực và khiến Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng quân đội Mỹ đã trong tư thế sẵn sàng nếu Bắc Hàn hành động thiếu khôn ngoan. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm 15 tháng 8 nói rằng sẽ không có hành động quân sự nào nếu không có sự đồng thuận của Seoul và chính phủ của ông sẽ ngăn chặn chiến tranh bằng mọi giá. Cùng ngày, trong cuộc điện đàm, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và ông Trump đã đồng ý về ưu tiên hàng đầu là ngăn chặn Bắc Hàn phóng tên lửa hạt nhân.
Bộ Thương mại Trung Quốc hôm 15 tháng 8 tuyên bố sẽ hành động để bảo vệ các quyền lợi của mình nếu Hoa Kỳ gây tổn hại quan hệ thương mại, sau khi Tổng thống Donald Trump yêu cầu điều tra khả năng Trung Quốc đánh cắp sở hữu trí tuệ. Theo Reuters, đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer sẽ có một năm để xem có nên mở một cuộc điều tra chính thức về các chính sách sở hữu trí tuệ của Trung Quốc mà Nhà Trắng và các tổ chức công nghiệp Mỹ nói là gây tổn hại tới doanh nghiệp và việc làm của Hoa Kỳ. Một phát ngôn viên không rõ tên của Bộ Thương mại Trung Quốc nói trong một tuyên bố rằng Hoa Kỳ nên tôn trọng các số liệu khách quan, hành động thận trọng, tuân thủ các cam kết với Tổ chức Thương mại Thế giới và không gây tổn hại tới các nguyên tắc đa phương. Thông cáo viết tiếp rằng nếu phía Hoa Kỳ phớt lờ các số liệu và không tôn trọng các nguyên tắc thương mại đa phương, thì Trung Quốc sẽ không ngồi yên và sẽ có các biện pháp phù hợp để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Trung Quốc. Tuyên bố này giống với một cảnh báo trước đó của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh về chuyện hành động của Mỹ sẽ dẫn tới chiến tranh thương mại không có lợi cho ai. Các quan chức chính quyền Mỹ ước tính rằng việc Trung Quốc đánh cắp sở hữu trí tuệ gây thiệt hại tới 600 tỷ đô la. Tổng thống Trump từng ám chỉ rằng ông sẽ bớt chỉ trích Trung Quốc nếu nước này hành động nhiều hơn để kiềm chế Bắc Hàn, cũng như các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng. Tổng thống Iran Hassan Rouhani hôm 15 tháng 8 tuyên bố rằng nước ông muốn tuân thủ thỏa thuận quốc tế ký năm 2015 về chương trình hạt nhân của mình. Nhưng nếu Hoa Kỳ tiếp tục đe dọa và trừng phạt, thì Iran sẽ nhanh chóng hồi sinh hoạt động hạt nhân ở cấp độ cao hơn trước. Trong bài phát biểu trước Quốc hội và được phát trên truyền hình, ông Rouhani nói rằng Hoa Kỳ không phải là một đối tác tốt. Ông Rouhani nói, những ai tìm cách trở lại với ngôn ngữ đe dọa và trừng phạt thì đó là các tù nhân bị ảo giác quá khứ. Họ tự tước đoạt các lợi thế hòa bình. Tehran phản đối các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào những người liên quan tới chương trình tên lửa đạn đạo của Iran cũng như đội vệ binh cách mạng mà Tổng thống Mỹ Donald Trump ký đầu tháng này tiếp sau các vụ thử tên lửa đạn đạo của Iran. Đôi bên đã đổ lỗi cho nhau vi phạm tinh thần của bản thỏa thuận hạt nhân vốn đạt được sau các cuộc đàm phán dài hơi giữa Iran và nhóm bao gồm Mỹ, Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Đức. Ông Hussein Banai, nhà phân tích Đại học Indiana nhận định với VOA rằng phát biểu của ông Rouhani cho thấy rằng cả phe theo đường lối cứng rắn và ôn hòa của Iran đều đồng lòng vì chương trình tên lửa của nước này.
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã ra lệnh cho quân đội nước này tiến hành cuộc thao dượt toàn diện vào ngày 26 và 27 tháng 8. Đây được coi là phản ứng đối với đe dọa của Tổng thống Donald Trump đưa ra tuần trước về khả năng có hành động quân sự đối với quốc gia Nam Mỹ này. Chúng ta phải chuẩn bị để không một ai dám động vào một miếng đất thiêng của Venezuela, ông Maduro nói trong bài phát biểu được phát trên đài truyền hình và đài phát thanh quốc gia. Nhà lãnh đạo này cũng lên tiếng kêu gọi người dân Venezuela bảo vệ hòa bình. Cuối tuần trước, Tổng thống Trump nói rằng hành động quân sự là một trong các giải pháp nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng ở Venezuela do tình trạng kinh tế suy sụp và bất ổn chính trị. Ít ngày sau, hôm 14 tháng 8, trong chuyến công du các nước Mỹ Latin kéo dài một tuần, Phó Tổng thống Mike Pence lại có những phát biểu ôn hòa hơn. Từ tháng 4 tới nay, tình trạng bạo lực ở Venezuela đã cướp đi mạng sống của ít nhất 120 người.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Thưa quý vị, tiếp theo đây là tường trình của nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Ai về nhắn với bạn nguồn, mít non em gửi xuống, cá chuồng anh gửi lên. Câu hò nằm lòng của người dân Quảng Nam một thợ, ẩn chất tâm trạng của thời đại giao thương bằng đường thủy, từ nguồn xuống biển, từ biển lên nguồn. Những sản vật từ biển mang về nguồn như cá chuồng và các loại hải sản khác, hay từ nguồn xuôi về biển như mít non và những loại trái cây miền Thượng Du. Câu hò như nhắc nhớ kỷ niệm một thuở của những chiếc thuyền buồm chạy bằng sức gió, rồi những chuyến đò có gắn động cơ, và rồi là những chuyến đò dọc cuối cùng của một dòng sông. Bà Nguyễn Thị Thi, khách đi đò lâu năm, chia sẻ với VOA.
Đi đò thì hắn thuận tiện là coi như tôi của rinh của chở, của họ chở như cô lớn đò này cô chở xuống cho tao, tôi của chở. Còn đi đò ghe nó thì chở nẹ không được, đi có cào mà chở nẹ không được nên phải đi ghe. Ghe thường thuận tiện hơn.
Bà Trần Thị Bửu, một người đi đò hơn 30 năm nay ở dọc Thu Bồn, buôn bán từ Điện Bàn về Hội An, chia sẻ với VOA.
Đi cù lao đi xuống cho không phải đi đò ngon. Đò này là đò giạt, mà đò chiến đò này nó là hồi trước kia nó là tới 3 chiếc lận, mà trừ hết khách rồi người dò rồi họ nghỉ hết rồi còn đây có ít lắm. Rồi đây có chiếc này thôi, đi lên đi xuống rồi đây tới 4 vàng lận. rộng cho nên là rồi còn đồ bốn mà còn của bọn tao nó thì đồ giường ở nhà quê là thứ chỉ có là bốn thứ nái, cho nên rất là nhiều đồ, cho nên là họ đi đồng bộ là đây không được, đi đò cào là đây không được, là chở không được nhiều, cho nên là phở đi cái này là chứ còn đò này mình đi lao thì phải có kỷ niệm chứ. Kỷ niệm nhiều chứ, mà gán bó tới mấy chục năm đi đâu mà họ còn trẻ mà biết gì, từ trừ tới giò rồi này, có không có nhiều kỷ niệm chứ.
Hội An một thuở với tên Phai Phô, Hoài Phố, nơi mệnh danh là cửa ngõ giao thương và cũng là cửa ngõ tiếp nhận các luồng văn hóa Tây phương sớm nhất miền Trung. Từ bến đò Hội An, những cuốn sách quý lên thuyền và ngược dòng về Điện Bàn, Tiên Phước, Đại Lộc, Quế Sơn, Hòn Kèm Đá Dừng, Trà Linh, Trà Đốc. Bà Nguyễn Thị Thi, khách đi đò lâu năm, chia sẻ với VOA.
Bón gỗ, bón lá chuối, bón chuối, bón mít, bón đồ đó. Thì nói chung là trên ga này là thành đổ thành vàng ấy, chứ không phải là một tấn. Cô đây là cũng hơn 30 năm rồi. Mà cô đi đò thì cũng thuận tiện hơn. Đây là không khỏe hơn, còn đi cào thì nhanh, nhưng mà cũng chở nhiều không được. Nên có phương tiện đò thì không khỏe hơn.
Có những loại sản vật chỉ hợp với đi đò, và có những con người chỉ quen với cảm giác ngồi nhấp nhô sóng, xuôi theo dòng mà đi. Một số loại nông sản, rau, củ quả, chỉ vận chuyển bằng đò mới không bị bầm dập, mới giữ được độ tươi. Và những người cao tuổi, quen tĩnh lặng, luôn sợ phải đi lại bằng xe cộ chằng chịt, sợ những con đường bộ có hung thần. Đò như bạn bè, sông như con đường, mãi miết đi về từ tuổi trẻ đến khi đầu bạc. Bà Nguyễn Thị Xuân, người gắn bó với đò dọc tu bổn hơn 30 năm, chia sẻ với VOA.
Cô đây năm nay là cũng hơn 30 năm rồi. Và cô thì cô bón bí, bón đủ thứ hòn nông sản rồi đó. Đó. Chứ còn từ đường chỗ nhà cô xuống đây thì chắc xoa lắm. Coi như là đi phương tiện xe cộ là cô đi không được. Cho nên là cô phải xe thồ xuống một khoảng đường rồi mới đi xuống gai đây. Đó. Cho nên là cô đi rất là chậu phương tiện của cô thì cô không đi thể đi xe được.
Bà Hứa Thị Nguyệt, chủ của chiếc đò dọc duy nhất từ Câu Lâu Điện Bàn đi Hội An, chia sẻ với VOA.
Thu nhập bèn hồi xưa mỗi lần đi Duyên Nghĩa là mình cũng có được so với chợ cũng được 500, còn trừ đây ngà hơi chuyến mà có hơi trăm chứ má. Thu nhập trừ thì rất bèo, nhưng mà thời cuộc sống thì rất khó khăn, nhưng mà khó khăn thì mình cũng khắc phục cho chợ cũng rứa hạt rứa chứ trừ răng trời.
Trên bến sông Hội An còn lại hai chiếc đò ngang chuyên chở những cụ già đi bán trầu cau, bán trái cây từ An Hội qua Hội An, bởi các cụ không thể vận chở hàng bằng xe máy hay gánh hàng qua cầu đường bộ. Và còn duy nhất một chuyến đò dọc theo sông Thu Bồn chở một nhóm các cô buôn lá chuối, gạo, trái cây, rau củ từ Trung Du xuôi về Hoài Phố. Bà Hứa Thị Nguyệt, chủ của chiếc đò dọc duy nhất từ Câu Lâu Điện Bàn đi Hội An, chia sẻ với VOA.
Thực tình ra mượn chiếc đò đi chờ thì cái đường đây cũng có cào, có đồ hết lẫn cháy rồi. Chứ đây cho giải quyết cho bọn hòn với mình buôn bán thêm để kiếm thêm thu nhập vô mà để tới chi phí trong gia đình. Chứ còn thực tình ra mà như chuyến đò này là không có là bao nhiêu hết.
Những trái cây thơm ngọt từ Đại Bường, Đại Lộc, Quế Sơn lại xuôi thuyền về bến Hội. Theo thời gian, những chiếc cầu mọc lên ngang dọc, những con đò vắng dần, nhưng vẫn có những con người suốt đời chỉ gắn với con đò và bến nước.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.